là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. 6 tháng năm 2023, tỉnh Yên Bái có trên 27.900 giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó có trên 20.300 giao dịch thanh toán trực tuyến được thực hiện thành công với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Tuy nhiên có 2.500 giao dịch thất bại, 780 giao dịch đang xử lý, 6.100 giao dịch khởi tạo. Việc thanh toán phí, lệ phí được thực hiện rất thuận lợi. Chỉ cần điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, có tài khoản ngân hàng, người dùng có thể thanh toán phí, lệ phí thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của tỉnh. Đây được xem là một trong những giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ với những lợi ích nhằm hạn chế sử dụng tiền mặt, tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, đảm bảo an toàn trong giao dịch. Đồng thời hướng tới nền hành chính công chuyên nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
Để giúp các tổ chuyển đổi số cộng đồng ngày càng nâng cao năng lực trong hoạt động cũng như hỗ trợ nhân dân trong quá trình chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách để hỗ trợ từ năm 2023 đến 2025. Theo đó, từ năm 2023, tất cả các tổ chuyển đổi số cộng đồng của các thôn bản tổ dân phố thuộc các xã phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, nếu đăng ký là xã phường thị trấn chuyển đổi số hoặc chuyển đổi số nâng cao theo kế hoạch chuyển đổi số hàng năm của cấp có thẩm quyền ban hành thì sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng một tổ một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Ngoài ra, đối với cán bộ công chức cấp xã ở những xã này có trình độ về công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin trở lên theo vị trí việc làm đã được phê duyệt giao nhiệm vụ về chuyển đổi số cũng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng. Đối với các tổ chuyển đổi số cộng đồng, nguồn kinh phí được hỗ trợ được sử dụng để đầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật hoặc thuê mua các gói dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các ứng dụng phần mềm phục vụ chuyển đổi số dùng chung cho cả tổ hoặc thành viên tổ chuyển đổi số, hỗ trợ xăng xe và công tác đào tạo, tập huấn cho các thành viên tổ chuyển đổi số trong thời gian 24 tháng.
Tỉnh Yên Bái hiện có 692 hợp tác xã với trên 32.600 thành viên tham gia. Trong đó, hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm hơn 60%. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh thành lập mới được 45 hợp tác xã. Hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Doanh thu bình quân hợp tác xã ước đạt trên 1,1 tỷ đồng. Các hợp tác xã nộp ngân sách đạt gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn một số khó khăn như việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Do đó, đầu ra sản phẩm chưa thật sự đảm bảo. Việc bố trí vốn thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã còn một số khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 6 tháng cuối năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì đảm bảo hoạt động hiệu quả bền vững trong các hợp tác xã, góp phần tạo thêm nhiều việc làm mới và thu nhập ổn định cho thành viên, người lao động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động phát triển thành viên trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng quy mô nguồn lực kinh tế, mở rộng các hoạt động liên doanh liên kết với các doanh nghiệp hợp tác xã để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong khu vực kinh tế tập thể.
Vụ mùa năm 2023, Yên Bái phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 137.000 tấn, trong đó diện tích lúa mùa gieo cấy gần 22.000 ha, sản lượng đạt 107.000 tấn, sản lượng ngô đạt trên 30.200 tấn, các loại rau màu đạt trên 4.300 ha. Sản lượng trái búp tươi cả năm đạt 68.500 tấn, sản lượng cây ăn quả các loại đạt 55.000 tấn. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng khung lịch gieo cấy. Trong đó, ngành đã chỉ đạo người dân tận dụng tối đa đất đai nguồn nước, huy động mọi nguồn lực gieo cấy theo khung lịch hướng dẫn, phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch, đặc biệt là diện tích lúa hè thu sớm khoảng 5.500 đến 6.500 ha. Trong đó sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp, tăng tỷ lệ các giống lúa có năng suất chất lượng cao chống chịu sâu bệnh, khuyến khích áp dụng các biện pháp thâm canh, bón phân cân đối, hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng phân hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, xây dựng mô hình cánh đồng một giống, tăng cường sản xuất lúa được cấp chứng nhận chất lượng. Ngoài ra các địa phương cần xây dựng phương án cụ thể về công tác phòng chống và chuẩn bị tốt mọi điều kiện để khắc phục kịp thời nếu có thiên tai dịch bệnh xảy ra.
Thời gian qua, công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được duy trì thường xuyên, chủ động kịp thời. Đến nay Yên Bái không để xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Về công tác tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, trong 6 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm 314.987 liều vaccine. Cùng với đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cử cán bộ tích cực hướng dẫn các hộ chăn nuôi, nhất là các trang trại thường xuyên tổ chức phun tiêu độc chuồng trại, và môi trường xung quanh khu vực chăn nuôi theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh. Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây. Ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu. Mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần. Không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu. nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thâm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con có đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Ơ, tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Ơ kìa, cái mày. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy. Mời ông sơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần, rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lại.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ, nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu, không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu, làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ, nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất, nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi
cô.
Trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
Cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Ờ thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Ờ, nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa chẳng hạn.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à, đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đấy. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia.
Mai tiến độ.
Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế
rồi. Rồi tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của từng vùng, ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái và các địa phương đã và đang tích cực vận động người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng đưa các loại cây con có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất để thay thế diện tích nông lâm nghiệp kém hiệu quả. Đây được xem là giải pháp gia tăng giá trị canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân.
Phát huy tiềm năng lợi thế đất đồi rừng, từ năm 2019, gia đình anh Sổng A Dũng, thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã kết hợp trồng đa canh ba loại cây dược liệu gồm quế, khôi nhung và sơn thục và có nguồn thu nhập ổn định chính những loại cây trồng này. Sở dĩ ba loại cây này được anh lựa chọn trồng kết hợp bởi đều là giống cây dược liệu có đặc tính sinh trưởng ở các tầng tán khác nhau. Cây sơn thục cho thu hoạch cổ, cây khôi nhung cho thu hoạch lá, quế cho thu hoạch chủ yếu vỏ, cành lá. Mặt khác, ba loại cây trồng có thời gian thu hoạch đan xen nên không chỉ đảm bảo nguồn thu nhập thường xuyên cho gia đình, lấy ngắn nuôi dài để phát triển kinh tế, mà còn tận dụng tối đa thời gian nông nhàn, tiết kiệm công chăm sóc, anh Dũng nói.
Tính ra trồng cái cây quế với là trồng cây dược liệu như cây khôi nhung này, cây sơn thục này thì tôi đã tính hết rồi. Sau này ví dụ cây quế nó tầm cái khoảng độ 15 đến 20 năm ví dụ như thế, nhưng mà cái cây này thì mình đã tính trước, mình trồng cái này thì đến cái thời điểm mà quế khai thác rồi thì cái này khai thác được đồng đều hết.
Với hai mẫu trồng dưa, chỉ trong vòng 3 tháng mỗi năm gia đình anh Nông Thanh Khoa, thôn Khuân Phục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên thu về 60 đến 70 triệu đồng. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng của địa phương, nhờ được tiếp cận khoa học kỹ thuật, anh Khoa đã mạnh dạn đưa cây dưa hấu vào trồng. Với đặc điểm của đất dưới cốt hồ Tác Bà là giữ ẩm, thoát nước nhanh, có hàm lượng dinh dưỡng cao đã giúp cây dưa hấu phát triển tốt và sai quả, có vị ngọt đậm. Theo tính toán và kinh nghiệm của anh Khoa, trồng dưa hấu sẽ cho thu nhập cao gấp 3 đến 4 lần. Năm nào được mùa, giá có thể mang lại thu nhập gấp 5 lần so với trồng các loại rau màu khác, anh Khoa nói.
Nhà tôi này cũng trồng dưa năm nay năm thứ 8 rồi. Thì cũng từ lúc khi chuyển đổi về cái cây dưa này thì thấy hiệu quả kinh tế nó rất là cao. Nó gấp 3, gấp 4 lần, thậm chí năm nào được mùa mà được giá nó có thể gấp 5 lần so với cái trồng các cây màu khác. Ngày trước đây thì nó trồng ngô và trồng lạc nhưng hiệu quả kinh tế nó thấp, với hai nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố thời tiết. Thế nhưng mà đến khi chuyển đổi cái cây dưa hấu vào đến thời điểm bây giờ thì thực sự là hiệu quả kinh tế rất là cao. Ở đây thì bắt đầu trồng thì cái đất thì nó là đất cát, nó khô, nó thoát nước được và nó không thể úng, không úng, thì hiệu quả và cái chất lượng quả của nó nổi hơn so với cái trồng ở cái nơi khác. Quả nó đỏ hơn và nó mỏng hơn và nó ngọt hơn.
Chuyển dịch cơ cấu cây trồng được xem là một trong những giải pháp nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác cho người nông dân. Cách làm này góp phần đẩy mạnh quá trình tích tụ đất đai, hình thành các vùng sản xuất tập trung, tạo đà cho sản xuất hàng hóa. Hiện nay tỉnh Yên Bái đã xây dựng được vùng quế nguyên liệu trên 81.000 ha, sơn tra gần 10.000 ha, cây ăn quả gần 10.000 ha, dâu tằm trên 1.000 ha, diện tích rừng trồng nguyên liệu trên 90.000 ha, tre măng bát độ trên 5.400 ha. Ngoài ra các sản phẩm đặc sản như lúa nếp đặc sản Tú Lệ 100 ha, chè san hữu cơ Văn Chấn và Trạm Tấu 1.200 ha, vịt bầu Lâm Thượng trên 120.000 con và các chủng loại dược liệu trên 3.900 ha. Việc xác định đúng cây con phù hợp với thế mạnh đặc điểm của từng vùng đã giúp người dân có thêm hướng đi mới phát triển kinh tế, tạo thu nhập thường xuyên từ ngắn ngày đến lâu dài. Đây là nền tảng để Yên Bái phát triển kinh tế tập thể, tạo thuận lợi cho sự ra đời của các tổ hợp tác xã, tham gia xây dựng được các chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu đối với những sản phẩm nông sản chủ lực. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Việc hình thành các cái hợp tác xã tổ hợp tác thì sẽ giải quyết tốt các cái vấn đề tiêu thụ sản phẩm dịch vụ của người dân địa phương, thế rồi là đáp ứng được cái yêu cầu về sản lượng cũng như là chất lượng của các cái công ty doanh nghiệp đặt hàng tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các cái mô hình hợp tác xã thì đã tăng cường cái sự liên kết giữa doanh nghiệp với các hộ nông dân, thế rồi là để tổ chức sản xuất và tiêu thụ các cái sản phẩm với cái quy mô lớn, chất lượng đồng đều và đảm bảo cái sản lượng theo kế hoạch của các cái nhà phân phối. Bên cạnh đó thì việc hình thành các hợp tác xã tổ hợp tác thì đã góp phần vào cái việc là đáp ứng các cái nhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội của các cái thành viên và thúc đẩy cái sự phát triển của cộng đồng, nâng cao cái vị thế kinh tế xã hội, tạo việc làm và thu nhập, xóa đói giảm nghèo, có cái vai trò quan trọng trong cái việc bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng bền vững.
Để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích tại tỉnh Yên Bái, không thể không nhắc đến việc đưa khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Khoa học hiện diện trong tất cả các quy trình từ khâu xử lý đất, nước, lựa chọn cây con giống đến quá trình phát triển, thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm. Các quy chuẩn sản xuất theo hướng Việt Gáp, sản xuất hữu cơ, tiêu chuẩn OCOP được áp dụng vào thực tiễn. Máy móc dần thay thế cho các công đoạn thủ công, tạo ra sản phẩm đồng đều, đẹp về mẫu mã và chất lượng. Nhờ những giải pháp đồng bộ mà giá trị sản phẩm thu được trên một đơn vị diện tích đã được cải thiện, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, 1 hectare đất trồng trọt năm 2022 đạt 72 triệu đồng một năm, nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 240 triệu đồng một năm. Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2023, 1 hectare đất trồng trọt giá trị sẽ tăng thêm 4 triệu đồng và nuôi trồng thủy sản sẽ tăng thêm 20 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, việc nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích tiếp tục là giải pháp được tỉnh quan tâm. Theo đó, ngành nông nghiệp và các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân dồn điền đổi thửa, hình thành các cánh đồng lớn, các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung chuyên canh, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp, liên kết với các hộ dân đầu tư phát triển cây trồng chủ lực. Ngành nông nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp hướng dẫn người dân thâm canh, xen canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Song hành với việc khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tỉnh Yên Bái cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và quản lý sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ, vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dê Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.